chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, tham quan trải nghiệm và lựa chọn những chậu hoa đẹp nhất cho gia đình trong ngày Tết tại những vườn hoa nổi tiếng có quy mô lớn tại Bắc Giang sẽ là nội dung bài phản ánh của chuyên mục Văn hóa và du lịch hôm nay. Trước tiên sẽ là những thông tin đáng chú ý trong tuần. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với một format hoàn toàn mới, Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tí 2020 hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị cùng những tiếng cười hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ đêm 30 Tết, tức ngày 14 tháng 1 năm 2020 trên VTV. Gặp nhau cuối năm 2020 dẫn dắt khán giả qua câu chuyện cả làng Vũ Đại thời hội nhập với mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo con người làng quê. Người làng là những nhân vật quen thuộc bước ra từ các tác phẩm văn học, điển tích, sân khấu như Lão Hạc, Thị Màu, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân Tóc Đỏ, Bà Pháo Đoan, Mõ, v.v. Mỗi nhân vật với tính cách điển hình cùng hội tụ để kể một câu chuyện vừa hài hước vừa châm biếm sâu cay, thông qua đó phản ánh thực trạng đánh đổi giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa để chạy theo lợi ích kinh tế.
Hơn 200 nghệ sĩ đã được vinh danh trong chương trình giới thiệu gương mặt nghệ sĩ năm 2019. Đây là chương trình vinh danh giới thiệu tới công chúng cả nước gương mặt những nghệ sĩ xuất sắc đã đạt thành tích cao nhất tại các cuộc thi liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc trong 2 năm trở lại đây. Chương trình có sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ nhân dân Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, diễn viên Thu Quỳnh, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Đông Hùng.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 10 đối với 7 di tích, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với di tích. Cụ thể, 7 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm di tích lịch sử Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Sương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Non Nước, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đại Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, di tích kiến trúc nghệ thuật đền chùa đình Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Chuyển sang các thông tin trong tỉnh. Theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1954 về việc công nhận địa điểm chiến thắng Sương Giang, thành phố Bắc Giang là di tích quốc gia đặc biệt. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của chính quyền nhân dân thành phố Bắc Giang nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung trong việc bảo tồn và phát huy giá trị địa điểm chiến thắng Sương Giang thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh sẽ tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch năm 2020 với nhiều hoạt động văn hóa, trong đó có tổ chức lễ hội kỷ niệm 593 năm chiến thắng Sương Giang, đón nhận vinh dự di tích quốc gia đặc biệt, mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao du lịch nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất con người, di sản văn hóa Bắc Giang đến với du khách.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định về việc công nhận khu du lịch sinh thái Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam là khu du lịch cấp tỉnh. Đây là khu du lịch đầu tiên của Bắc Giang đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu tại Điều 12 Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn luật du lịch năm 2017. Trong đó có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lưu trú, ăn uống và các nhu cầu khác của khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 100.000 lượt khách mỗi năm, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 50.000 lượt khách lưu trú mỗi năm, có nội quy, hệ thống biển chỉ dẫn, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan, cung cấp dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn du lịch, có kết nối với hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông quốc gia, đáp ứng điều kiện về an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, như có bộ phận bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn, có bộ phận thông tin hỗ trợ khách du lịch.
Ngày hội Bánh Chưng Vân Tết Sum Vầy năm 2020 vừa diễn ra tại quảng trường trung tâm thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Tại đây, các đại biểu và nhân dân tham gia hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương gồm bánh chưng, bánh do xã Hoàng An, xã Hoàng Vân, chè lam, gạo nếp cái hoa vàng xã Thái Sơn, bưởi xã Hùng Sơn, xã Bắc Lý, rau cần Hoàng Lương, do xúc xích của hợp tác xã Hải Thịnh. Ngày hội nhằm quảng bá đặc sản địa phương, tạo không khí đón xuân vui tươi, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương.
Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức 2 lần bắn pháo hoa tầm thấp vào thời điểm trước và đêm giao thừa ở 11 điểm thuộc trung tâm 10 huyện, thành phố. Số lượng là 705 dàn, nhiều hơn 90 dàn và thêm một địa điểm so với Tết Nguyên đán 2019. Lần 1 bắn vào hồi 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 24 tháng 1 năm 2020, tức 30 tháng Chạp, năm Kỷ Hợi, tại tầng thượng trung tâm thương mại Hapro, quảng trường 32, thành phố Bắc Giang. Số lượng 90 dàn. Lần 2 bắn vào thời khắc giao thừa từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 25 tháng 1 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng Giêng năm Canh Tí, tại 10 địa điểm sau. tầng thượng trung tâm thương mại Hapro, khu quảng trường 3 tháng 2 thành phố Bắc Giang, 90 dàn và tại trung tâm các huyện thành phố. Quý vị vừa nghe những thông tin văn hóa và du lịch đáng chú ý. Các bạn thân mến, những ngày này không khí rộn ràng hơn ở những vườn hoa Tết. Người đến tham quan, mua hoa từ tứ xứ đổ về đây góp phần tạo nên nét xuân thêm đặc sắc, tươi vui. Hoa tươi vốn không thể thiếu trong mỗi gia đình cho cái Tết cổ truyền thêm ấm cúng, hạnh phúc. Chính vì thế, những vườn hoa Tết bỗng trở thành nơi đón nhận và cho đi những hạnh phúc bình dị của đời thường sau những tất bật cuối năm.
Từ ngã ba phố Sàn, phải đi sâu vào làng để tới vườn hoa nhà chị Nguyễn Thị Sớm ở thôn Phương Lạn 1, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. Thế nhưng ngay từ sớm, vườn hoa đã tấp nập người mua từ khắp nơi đổ về tham quan và mua hoa cho ngày Tết. Chị chủ vườn có dáng người gầy mảnh nhưng luôn vui vẻ cởi mở, đón chào khách dù quen hay lạ, nên càng khiến cho người đến, người đi được hài lòng. Giờ đây, chị Sớm chỉ cần ngồi ở nhà mà vẫn giao dịch với khách hàng khắp mọi miền đất nước. Câu chuyện giữa chúng tôi thỉnh thoảng lại gián đoạn bởi những cuộc điện thoại của khách hàng đặt hoa. Chị khoe, thường khách ở xa xem hoa qua Zalo, nếu ưng màu sắc, dáng và giá thì chuyển tiền vào tài khoản, tôi gọi xe chuyển hàng đến tận nơi. Có những lúc tôi đã chuyển 2 ô tô đầy hoa hồng cho khách ở Nha Trang và Vũng Tàu.
Cái mùa Tết năm nay là mình tập trung chỉ chủ yếu là hoa hồng, hoa lan, hai cái loại đây là cung cấp cho mọi dân chơi đây thôi. Thì mình đưa về Hải Dương rồi, nói chung là mình thỉnh thoảng, mình ít khi đăng lên mạng lắm, bởi vì là những cái này toàn là những khách hàng kiểu người ta tin tưởng, người ta giới thiệu nhau đấy. Thì có những người khi là đi tận Vũng Tàu với Nha Trang là ở đâu có nhu cầu thì liên hệ thì mình gửi hết. Nếu mà mua nhiều thì mình thuê hẳn xe mình đi ship, còn mua ít thì ship xe khách. Nói chung là mình thấy thì người ta, mình chủ yếu là hoa hồng, hoa lan thôi. Thì mình thấy hoa hồng cũng rất là mạnh. Còn hoa lan này thì đa số cái mùa này người ta cũng đi sắm nhiều. Các loại hoa đấy thì mình hết hàng để đưa ra thị trường cung cấp cho mọi người bán Tết rồi. Trong khi còn rất nhiều người điện cho mình là để lấy hoa xỉ bán Tết ấy. Nhưng đến bây giờ là vườn gần như là hết 80% rồi.
Vườn hoa nhà chị Sớm vừa đủ ngút mắt người tham quan với diện tích rộng cả mẫu, cùng hàng trăm giống hoa hồng và hoa phong lan khác nhau. Đặc biệt tại đây, người mua sẽ có nhiều lựa chọn để mua được một chậu hoa phù hợp cho gia đình ngày Tết. Nếu như ngoài chợ, người ta bán giá 100.000 đồng một chậu hoa đỗ quyên nhỏ, chị bán tại vườn chỉ có 80.000. Hoa phong lan, hồ điệp vốn được khách ưa chuộng trưng trong ngày Tết, chị Sớm bán với giá 150.000 đồng một cành. Ở ngoài chợ bán từ 170 đến 200 ngàn một cành. Giá cả là một phần, nhưng người mua tìm tới đây còn bởi để tận mắt chiêm ngưỡng vườn hồng vốn được mệnh danh vạn người mê của chị. Quả thực bên cạnh các giống lan, phần lớn diện tích vườn nhà chị Sớm đều dành sưu tập và trồng hoa hồng. Giờ đây khu vườn đã có hàng nghìn cây với hơn 100 loài hồng khác nhau, trong đó có những giống hồng cổ như hồng Sapa, Hải Phòng, hồng đào, hồng tường vi, vân khôi, v.v. Giống hồng ngoại cũng có nhiều với những cái tên mỹ miều. Đó là giống hồng Julio có màu đỏ sọc trắng, cánh kép, hương thơm dịu nhẹ, ra hoa quanh năm. Hồng Blue Sky mọc thành bụi xuất xứ từ Nhật Bản, mỗi chùm nhiều bông, mỗi bông có từ 20 đến 30 cánh. Hồng Red Eden, một dòng hồng cổ của nước Anh, cây khỏe, có thể cao hơn 2 mét, màu đỏ nhung. Hồng Juliet, giống hoa có màu đào, còn được biết đến với cái tên là bông hồng triệu đô bởi câu chuyện về David Austin, chuyên gia về hoa hồng người Anh và là chủ nhân của hàng trăm giống hồng nổi tiếng khắp thế giới, đã phải mất $1 triệu mới tạo ra được giống hoa này. Mỗi loài hoa là một câu chuyện thú vị, cũng được bà chủ vườn cởi mở kể cho khách nghe. Vườn hồng ngày Tết bỗng mang tới những điều lãng mạn hơn, hạnh phúc hơn cho người tới đây. Chị Sớm cũng không giấu được niềm vui của một chủ vườn được nhiều người biết tới và yêu quý. Chị chia sẻ.
Thường thì nếu như ở mặt đường ấy thì người ta cứ đến quen đến mặt đường rồi ấy. Người ta mua, còn mình ở trong này thì là bán bằng uy tín, bằng chất lượng, bằng uy tín, bằng sự tin tưởng đến với nhau. Năm nay thì mỗi năm thì mình bán chỉ hoa hồng với hoa lan thôi. Còn năm nay mình bán thêm đồng tiền, rồi là thực dược, rồi đỗ quyên, rồi nhiều cái mặt hoa. Nói chung là nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, cái gì nó nhu cầu cao thì mình cũng lấy về mình bán. Bán thêm để vừa là cung cấp yêu cầu mọi người đến với mình, vừa là cho nó vườn mình nó có sinh động mặt hàng để thu hút khách.
Vài năm gần đây, thú chơi phong lan lại được khơi dậy trong các tầng lớp người dân Bắc Giang. Cùng với đó đã xuất hiện nhiều vườn lan có quy mô lớn và đẹp mắt, không chỉ ở thành thị mà cả các vùng nông thôn. Những vườn lan này với nhiều giống lan rừng quý hiếm và phong phú cũng đã trở thành điểm sưu tầm hoa ngày Tết thêm đặc sắc của nhiều người. Tại thành phố Bắc Giang, nổi tiếng nhất là vườn lan của anh Nguyễn Trường Giang ở phường Đa Mai. Vườn lan rộng hơn 300m² với hơn 500 loài hoa được chăm sóc cẩn thận trong nhà màng, cùng với nhiều giàn đỡ giỏ lan được sắp xếp khoa học đẹp mắt. Ở thời điểm này, hoa lan đang nở đẹp để phục vụ cho mùa Tết. Tuy nhiên, bên cạnh những giống lan hồ điệp rực rỡ nở đón Tết, thì những người tham quan vườn lan nhà anh Trường Giang vẫn có được cái thích thú ngắm nghía và mua những chậu lan rừng với đủ kích cỡ, dáng thế. Trong đó có những giống lan quý được anh tìm kiếm, sưu tập ở khắp nơi trong nước và cả nước ngoài. Anh Trường Giang cho biết.
Bắt đầu chỉ một vài ngọn thôi, nhiều một vài ngọn đi xin. Sau dần dần thì cách đây khoảng 8 năm thì cứ đi xin sau rồi sưu tầm. Cái thời gian đấy thì lan rừng nó rất rẻ, nó mua theo kg rẻ. Thế là mình về thì nhân giống, nhân rất nhiều loại giống. Sau là còn anh em thì khắp nơi giao lưu trao đổi. Thì mỗi một mùa có một dòng đẹp khác nhau. Ví dụ chẳng hạn như là dịp Tết Nguyên Đán thì nó có địa lan này, có ngọc điểm này. Thế ví dụ chẳng hạn như là nếu mùa tháng 4, tháng 5 thì nó có phi điệp hoặc giả hạc đấy, nó gọi như thế. Phi điệp với giả hạc thì bây giờ thì cái giá trị, cái giá tiền nó kinh khủng lắm.
Anh Giang cũng cho biết ban đầu anh chỉ có một vài giò lan, rồi dần ra vừa mua thêm vừa nhân giống. Đến nay vườn lan nhà anh đã có hàng nghìn giò lan với hơn 100 loài hoa khác nhau, trị giá hàng tỷ đồng. Giới chơi lan vẫn gọi anh với cái tên thân mật là Đại Gia Lan. Anh thì chia sẻ niềm đam mê đối với lan bắt đầu từ tình yêu đối với nông nghiệp của mình. Vườn lan nhà anh Giang thường xuyên đón nhiều lượt khách từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tới thưởng lan và trao đổi. Anh tâm sự, thật ra ranh giới giữa người buôn lan và chơi lan rất mỏng. Hầu hết những nhà chơi lan, buôn lan chuyên nghiệp đều xuất phát là những kẻ si tình với lan. Bên cạnh vườn lan của anh Trường Giang tại thành phố Bắc Giang còn có hàng chục vườn lan quy mô khác. Các chủ vườn lan đều hiếu khách, cởi mở, không ngần ngại hướng dẫn, giúp khách hàng tìm hiểu về các giống lan và đặc tính các loài phong lan. Đặc biệt, họ cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc lan, thậm chí cách thưởng thức lan trong ngày Tết thêm tươi vui, hạnh phúc.
Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thơm cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng, trong khói chiều chơi vơi. Đất mẹ cây cỏ lúa, trẻ nô đua khắp trời niềm mưu đời phơi phới, bàn tay thơm sữa ngọt dải đất hiền chim hót mái nhà xinh kề nhớ. Anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ nhặt tràn hoa đầy đó, tình yêu non nước này bài thơ còn xao xuyến dung nắng vàng ban mai.
Chuyên mục văn hóa và du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang tới đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.